Hàng chục ngàn người Úc đã bị đẩy vào cảnh nghèo cùng cực trong 12 tháng qua vì cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Đó là điều mà tổ chức Salvation Army cho biết, dựa vào hơn 90% những người tìm kiếm sự giúp đỡ của họ. Tổ chức từ thiện đã khảo sát hơn 1.700 người Úc và nhận thấy 93% đang phải vật lộn để mua những nhu yếu phẩm căn bản. Thiếu tá David Collinson đã làm việc cho Salvation Army được 2 thập niên.
This is the worst that we've seen it in the 20 years I've been working for the Salvation Army.
Đây là điều tồi tệ nhất mà chúng tôi từng thấy trong 20 năm tôi làm việc cho Salvation Army. Rõ ràng tất cả các chi phí đều tăng lên. Có lẽ khi tôi bắt đầu 20 năm trước, lúc đó không có thậm chí là cả hóa đơn điện thoại di động và những thứ tương tự, cho nên xã hội đã thay đổi rất là nhiều. Mọi thứ ngày càng phức tạp hơn và những hình thức như trả sau và tất cả các thứ khác nhau mà mọi người đều có thể tiếp cận thực sự dễ dàng không giúp ích gì cho tình hình này. Bạn có thể tìm thấy tiền và mắc nợ dễ dàng hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ như vậy. Vì vậy, chúng tôi có một đội ngũ, nhóm tư vấn về tiền bạc và cố vấn tài chính của chúng tôi đang giúp đỡ bằng một số giải pháp dài hạn để giúp cho những người dễ bị tổn thương thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói.
Thiếu tá Collinson cho biết, giá thuê tăng trên khắp nước Úc là một gánh nặng lớn.
Tôi đã gặp một người đàn ông vào ngày hôm trước. Tiền thuê nhà của ông ấy đã tăng từ 500 lên 650 đô la. Không có lời cảnh báo nào về điều đó, nên sau đó thì ông ta đã phải đi lái Uber hoặc là làm thứ gì đó để có thu nhập thứ hai. Sau đó, những câu chuyện về những bà mẹ đơn thân có thể không đủ tiền để có thức ăn cho con họ mang theo ăn trưa. Điều đó thực sự đáng buồn. Họ rất xấu hổ khi đưa chúng đến trường. Những người không đủ tiền đổ xăng xe nên họ không thể đưa con đến trường. Vì vậy, có những người, những câu chuyện khiến trái tim bạn tan nát.
Trung tâm tài nguyên di cư Tây Sydney cũng đã nhận thấy nhu cầu về các dịch vụ của trung tâm này tăng lên. Họ cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ, bao gồm phiếu thực phẩm cho người xin tị nạn, người tị nạn và thành viên của các cộng đồng di cư. Nhân viên xã hội Yodanos Dagny cho biết, sự gia tăng nhu cầu là khá đáng chú ý, đặc biệt là kể từ đầu năm nay.
We have noticed significant increase.
Chúng tôi đã nhận thấy sự gia tăng đáng kể trong 12 tháng qua, đặc biệt là kể từ tháng Giêng năm nay. Chúng tôi có một số lượng đáng kể những người đến dịch vụ của chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ tài chính.
Cô ấy nói rằng một số khách hàng đang nói với cô ấy rằng họ đã phải nhịn đói.
Họ nói rằng họ không đủ tiền để ăn 3 bữa một ngày vào lúc này bởi vì chi phí sinh hoạt tăng cao, bao gồm thực phẩm, đồ tạp hóa và xăng dầu.
Một tổ chức khác cũng quen thuộc với những thách thức mà những người Úc dễ bị tổn thương phải đối mặt là Dosa Youth Foundation ở Melbourne. Tổ chức được thành lập vào năm 1972 bởi cha Joe Gacobi, một linh mục công giáo đã làm việc với một số cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn nhất ở Melbourne. Ông ấy nhận ra rằng, trong số những người trẻ tuổi mà ông làm việc cùng, nhiều người chưa bao giờ có một kỳ nghỉ hoặc một chuyến đi ra nông thôn. Điều đó đã dẫn đến việc thành lập một trại tại Malmesbury ở trung tâm Victoria, nơi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể có một kỳ nghỉ trong rừng. Kể từ đó, Dosa đã thành lập một trại thành phố ở Melbourne và một trường học ở Bendigo dành cho những thanh niên có nguy cơ gặp khó khăn với nền giáo dục chính thống. Cha Jacobi cho biết, Dosa có thể cung cấp trải nghiệm về một trại dân cư nông thôn với chi phí thấp hoặc miễn phí.
Mức giá mà chúng tôi có bây giờ là 30 đô la một ngày, nhưng có một quỹ mà không có đứa trẻ nào bị loại trừ nếu không có khả năng chi trả. Vì vậy, nếu họ chỉ có thể trả nổi 20 đô la một ngày, họ sẽ trả 20 đô la một ngày. Nếu họ không thể trả tiền, họ không cần trả đồng nào cả.
Cha Jacobi cho biết thêm những thách thức về chi phí sinh hoạt khá rõ ràng đối với một số người công giáo mà ngài giúp đỡ.
Tôi biết có những bậc cha mẹ đã phải đến và yêu cầu miễn đóng học phí vào một ngày sau đó. Tôi biết rằng một số người đã phải ngừng quyên góp cho nhà thờ hoặc các tổ chức từ thiện. Những người đang cố gắng cải thiện bản thân hiện đang ở trong hoàn cảnh vật lộn vì chi phí đã tăng lên.
Phong trào công đoàn cho biết những áp lực về chi phí sinh hoạt này bảo đảm mức lương tối thiểu tăng 7% cho những người lao động được trả lương thấp ở Úc. Thư ký Hội đồng Công đoàn Úc Sally McManus cho biết, các nhóm sử dụng lao động cho rằng mức tăng lương tối thiểu chỉ nên bằng một nửa con số này. Bà cho rằng, điều này không chỉ gây tổn hại cho những người được trả lương thấp nhất, mà còn cho cả doanh nghiệp.
Trung bình 3,5% là những gì người sử dụng lao động đang yêu cầu. Điều đó có nghĩa là một người nào đó với mức lương tối thiểu sẽ bị trả ngược về giá trị thực tế khoảng $1,500 mỗi năm. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đó là sự thiển cận trong kinh doanh. Bởi vì nếu mọi người có ít sức mua hơn thì sẽ có ít tiền hơn để chi tiêu cho các doanh nghiệp của họ. Nếu bạn làm tổn hại đến nền kinh tế của những người có mức lương tối thiểu, thì rõ ràng điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp.